Chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Thưa quý vị và các bạn, xu hướng đô thị hóa là không thể đảo ngược. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác, đô thị hóa là sự chuyển đổi quan trọng dẫn đến tái cơ cấu các nền kinh tế xã hội và GDP đô thị luôn đạt từ 60% đến 80% toàn quốc. Bối cảnh đô thị hóa mới đòi hỏi cần phải đổi mới tư duy theo hướng phát triển đô thị xanh, không gian xanh trong lòng thành phố.
Triển khai cam kết tại hội nghị COP26, chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam sẽ chủ động tham gia xu thế toàn cầu, phát triển carbon thấp, huy động nguồn lực đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, mô hình đô thị carbon thấp đã được nhiều quốc gia, đô thị trên thế giới áp dụng như một giải pháp giảm phát thải hiệu quả. Vậy, làm thế nào để các đô thị của nước ta phát triển các mô hình này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập cụ thể.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hệ thống đô thị Việt Nam phát triển rõ nét ở hai cực Bắc Nam và ven biển. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40% với 842 đô thị. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị có quy mô dân số hơn 10 triệu người. Kinh tế đô thị chiếm khoảng 70% GDP cả nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp gần 40%. Các đô thị đang phát triển theo chiều hướng mở rộng không ngừng, kéo theo đó các công trình giao thông, phương tiện cá nhân gia tăng làm giảm khả năng phát triển bền vững. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình quy hoạch xây dựng đô thị hiện đều dựa trên quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất chức năng, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Theo các chuyên gia, trong tương lai, nếu các đô thị vừa và nhỏ của nước ta vẫn phát triển theo hướng này, thì sẽ tạo ra những đô thị kém bền vững, tiêu tốn năng lượng, môi trường sống bị phá vỡ. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu thực tế.
Hiện nay, thực trạng ngập úng đô thị xảy ra ở khắp nơi, từ núi cao như Lào Cai, Đà Lạt, tới ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay ở giữa như Hà Nội, mưa là lụt và không mưa cũng ngập. Và thứ hai là cái tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông. Những vấn đề trên đã xuất hiện từ lâu nhưng ngày càng chậm chậm, chưa thấy hướng ra.
Để giải quyết vấn đề này, hiện nhiều địa phương đang tiến hành xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, theo kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2030. Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia cũng như thực hiện các cam kết đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại COP26. Đây là hành động đổi mới phát triển kinh tế và giảm tác động môi trường đô thị trong tương lai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch, đến năm 2030, 60% đô thị loại 3, 40% đô thị loại 4, loại 5 có hệ thống gom xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, 100% khu vực bị ô nhiễm được cải thiện về môi trường, tỷ lệ gom xử lý chất thải rắn đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn. 35-45% đô thị lớn, trung bình sử dụng phương tiện giao thông công cộng, 50% đô thị lớn, trung bình đạt tiêu chuẩn đô thị xanh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, xu hướng đô thị xanh đang ngày càng phát triển tại nước ta, nhưng điều quan trọng nhất là các địa phương phải nắm rõ các tiêu chí quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư cũng như kiến trúc sư phải nắm rõ, đó là tiêu chuẩn hóa quá trình thiết kế kiến trúc.
Tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như phân vùng sinh thái, thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái. Và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng v.v. thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do. Thì mỗi một yếu tố này thì nó sẽ có tác động đến cái mô hình thiết kế của chúng ta.
Thời gian gần đây, một số đô thị với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Âu đã bắt đầu có sự quan tâm chú trọng đến việc phát triển mô hình đô thị carbon thấp của nước ta, như Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Huế, Cao Lãnh, Sapa, v.v. Các dự án này đã bước đầu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính, đánh giá mức độ rủi ro của biến đổi khí hậu, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp và lộ trình thực hiện đi kèm một số chương trình, dự án ưu tiên, qua đó nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân đô thị. Bà Caroline Tuss, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định.
Chúng tôi dự kiến hỗ trợ các thành phố xây dựng tầm nhìn phát triển thông minh về tích hợp các rủi ro về khí hậu và khả năng chống chịu vào quy hoạch phát triển đô thị và ưu tiên đầu tư vốn để quản lý chất thải hợp lý, phát triển carbon thấp và quản lý các tài sản công một cách hiệu quả để hỗ trợ đầu tư nâng cao khả năng thích ứng của các đô thị. Chúng tôi đề xuất thực hiện chương trình này ở cấp quốc gia thông qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cũng như là các chính quyền địa phương để điều chỉnh chương trình này phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng cách quản lý đô thị cũng nên theo xu hướng phân cấp cho chính quyền đô thị để tiến trình phát triển đô thị thực tiễn hơn. Trách nhiệm quản lý phát triển và tăng quyền hạn tài chính đang được trao cho địa phương để tạo ra các chương trình bền vững và lồng ghép các mục tiêu chung có sự tham dự cơ bản từ nguồn lực của đa số dân cư. Có như vậy mới giúp các đô thị có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, hướng đến mục tiêu xanh, bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế, để một đô thị được công nhận đạt chuẩn xanh không hề đơn giản, bởi đô thị đó phải đáp ứng được 7 tiêu chí, đó là không gian xanh, công trình xanh, giao thông xanh, công nghiệp xanh, chất lượng môi trường đô thị xanh, bảo tồn cảnh quan văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường. Đây cũng là mục tiêu mà nhiều địa phương hướng tới trong việc xây dựng một đô thị xanh, thông minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương về những giải pháp của thành phố nhằm hướng đến đô thị xanh thông minh.
Thưa ông, Bộ Xây dựng vừa công bố điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hải Dương đến năm 2040 với mục tiêu tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Hải Dương nói chung và có ý nghĩa quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Hồng quốc gia. Vậy ông có thể cho biết cụ thể những định hướng phát triển đô thị của thành phố để hướng đến đô thị xanh thông minh?
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hải Dương đến năm 2040 xác định tính chất đô thị của thành phố Hải Dương là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Hải Dương. Thế vẫn là một trong những trung tâm về dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, công nghiệp và dịch vụ logistics của khu vực. Là đô thị xanh, đặc biệt là đô thị xanh, thông minh, thân thiện và mang bản sắc văn hóa xứ Đông. Những cái định hướng về quy hoạch để phát triển thì chia thành 4 vùng với 6 phân khu. Trong đó khu vực 1 là khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, là trung tâm về chính trị, hành chính của tỉnh. Khu 2 là không gian ở sông Thái Bình với cái tính chất là khu vực không gian xanh, cảnh quan dọc sông Thái Bình. Khu 3 gồm các phường xã là Thạch Khôi, Nhân Hồng và Gia Xuyên, là trung tâm về văn hóa, thể thao và y tế. Khu 4 là gồm các phường Lê Thanh Nghị, Hải Tân, xã Gia Xuyên, xã Ngọc Sơn, là khu đô thị xanh, thông minh phía Nam. Và khu 5 là khu đô thị sinh thái phía Đông, gồm các phường Nam Đồng, xã Tiền Tiến, Quyết Thắng, với cái tính chất là đô thị sinh thái gắn với dịch vụ, du lịch và phát triển sinh thái nông nghiệp. Khu 6 là khu phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp ở phía Bắc, gồm các phường Nam Đồng, Ái Quốc và xã An Thượng. Để và để hướng tới cái mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thành phố cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thực hiện một số các nhiệm vụ cụ thể là trên cơ sở định hướng phát triển của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố đã và sẽ từng bước để triển khai thực hiện theo đúng các quy hoạch được duyệt.
Để hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh như thế nào trong việc xác định các chỉ tiêu phát triển đô thị theo định hướng xanh phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh?
Ra ngay từ đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 thì thành phố cũng đã xác định là xây dựng thành phố Hải Dương sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn. Theo đó thì phải chuẩn bị triển khai đồng bộ rất là nhiều cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó có các cái nhiệm vụ giải pháp trước mắt tăng cường công tác quản lý để đảm bảo cái môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn và thực hiện các cái nhiệm vụ để đảm bảo cái vệ sinh môi trường thường xuyên của thành phố. Thứ hai là triển khai thực hiện các cái quy hoạch theo cái quy hoạch chung của thành phố mà đã được Thủ tướng phê duyệt. Các cái quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đều phải coi trọng, chú ý đến các cái chỉ tiêu về cây xanh, về hồ điều hòa, hồ nước, thiết kế cảnh quan để đảm bảo đúng các cái chỉ tiêu và các cái quy chuẩn của đô thị theo cái quy chuẩn hiện nay. Thế và từng bước đầu tư theo cái khả năng và cái nguồn lực xây dựng để thực hiện các cái dự án đầu tư, cũng như là xây dựng hạ tầng các cái khu đô thị theo đúng các định hướng của các cái đồ án quy hoạch đã đề ra.
Đối với những đô thị hiện hữu thì thành phố sẽ có những điều chỉnh như thế nào để đảm bảo được các tiêu chí của đô thị xanh thông minh?
Các cái đô thị hiện hữu hiện nay thì theo định hướng về quy hoạch, về mặt xây dựng thì trước hết là không làm gia tăng áp lực về dân số, theo đó thì cũng hạn chế các cái công trình cao tầng. Thứ ba nữa là hoàn thiện các cái hạ tầng, trong đó thì về hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước, xử lý nước thải để đảm bảo cho cái khu vực trung tâm. Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc chuẩn bị về cái cơ sở pháp lý thì cái nguồn lực để mà triển khai thực hiện được là cái rất khó khăn. Chính vì vậy cái này cần thiết là cũng phải có những cái cơ chế chính sách mà phải được cái sự chỉ đạo định hướng của tỉnh ủy, ban tỉnh, giúp cho thành phố để huy động được mọi cái nguồn lực để đầu tư. Thứ hai nữa là nguồn nhân lực. Khi mà chúng ta đã thực hiện đô thị xanh rồi, nhưng cái vấn đề thông minh thì nó cần phải có cái sự vào cuộc và cái sự tham gia khai thác sử dụng của các tầng lớp nhân dân. Thì trong đó tôi nghĩ là cái nguồn nhân lực ấy là phải đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ cho cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là trong giờ chúng ta thực hiện cái ứng dụng các cái khoa học công nghệ trong giai đoạn 4.0 hiện nay.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương về những giải pháp của thành phố nhằm hướng đến xây dựng một đô thị xanh, thông minh.
Sống xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, Liên Hợp Quốc mới đây nhận định chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng phát triển các quốc gia chỉ còn khoảng 2 năm để hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu mang lại những tác động to lớn. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các nhà khoa học cho rằng thế giới cần phải giảm một nửa lượng khí thải nhà kính gây tổn hại đến khí hậu vào năm 2030 nếu muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ trung bình hơn 1,5 độ C gây ra thời tiết ngày càng nắng nóng khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng của thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục. Những cam kết hiện tại của các quốc gia nhằm chống biến đổi khí hậu sẽ không thể cắt giảm được lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030. Ông Simon Stien, thư ký điều hành của Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cho biết 24 tháng tới là thời gian rất cần thiết để cứu hành tinh. Ông cũng kêu gọi các quốc gia thuộc nhóm G20, chiếm tới 80% lượng khí thải toàn cầu, cần khẩn trương đẩy mạnh hành động.
Chúng ta vẫn có cơ hội làm giảm lượng khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu quốc gia thế hệ mới, nhưng chúng ta cần những kế hoạch mạnh mẽ hơn ngay bây giờ. Mọi quốc gia đều phải đệ trình kế hoạch mới, đặc biệt là những quốc gia G20 chiếm 80% lượng khí thải toàn cầu. Do đó, cũng có thể nói, sự lãnh đạo của G20 phải là cốt lõi của giải pháp. Mỗi ngày, các bộ trưởng tài chính, giám đốc điều hành, nhà đầu tư và ngân hàng phát triển chỉ đạo chi hàng nghìn tỷ đô la. Đã đến lúc chuyển số tiền này để xây dựng một tương lai năng lượng và cơ sở hạ tầng sạch và kiên cường hơn.
Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tư vấn quản lý Gallup với đối tượng là 130.000 người ở 125 quốc gia khác nhau cho thấy 89% muốn chính phủ hành động mạnh mẽ hơn về khí hậu. Tuy nhiên, ông Simon Stien bày tỏ lo ngại khi các kế hoạch hành động vì khí hậu thường không xuất hiện trong chương trình nghị sự của nhiều quốc gia.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Liên Hợp Quốc kêu gọi kế hoạch khí hậu mạnh mẽ hơn chỉ còn 2 năm để hành động cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.